mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 9 với đề tài Sự Biện Minh cho Luật Pháp. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Để hiểu rõ phần này, trước tiên chúng ta cần quay lại bối cảnh ở cuối chương 5. Chương này là chìa khóa để nắm bắt nội dung của chương 6 và 7. Nếu không hiểu chương 5, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận hai chương này. Vì cả hai chương này tạo thành một dấu ngoặc đơn giữa chương 5 và chương 8. Ông đã nói ở cuối chương 5, đặc biệt trong câu 20 và câu 21 như sau. Và lại, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Câu thứ 20 thực sự là chìa khóa, sau khi mô tả cách một người được ở trong Chúa cứu thế, và điều gì chắc chắn sẽ xảy ra khi họ ở trong Ngài, vị sứ đồ chợt nhận ra một phản đối có thể nảy sinh. Họ có thể nói, nhưng chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc gạt bỏ luật pháp sao? Nếu không có luật pháp, làm sao có tiêu chuẩn nào cho hành vi? Giáo lý của ông dường như gạt bỏ luật pháp, vậy làm sao có thể bảo đảm một đời sống thánh khiết? Vì vậy, vị sứ đồ đã nhận thấy khó khăn này và giải thích chúng. Chúng ta thấy trong chương 5 câu 20, ông nói rằng, luật pháp xen vào. Đến chương 6 câu 14, ông tuyên bố, vì tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển, và dường như ông vui mừng vì thực tế là cơ đốc nhân không thuộc dưới luật pháp. Nhưng ông nhận ra rằng, có những người sẽ hiểu sai hai lời tuyên bố đó theo nghĩa là phúc âm hoàn toàn bác bỏ luật pháp, và làm cho nó trở nên vô giá trị và vô nghĩa. Chúng ta đã thấy, trong chương 6 ông đề cập đến khía cạnh ân điển và giải quyết vấn đề bằng câu, chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng. Và ở đây trong chương 7, tương tự như cách của chương 6, ông đề cập đến vị trí của luật pháp với câu hỏi, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Vì vậy, vị sứ đồ giải thích nó trong phần chính của chương này, và từng bước cho thấy rằng, sự nên thánh bởi luật pháp là bất khả thi, cũng như sự xưng công bình bởi luật pháp cũng vậy. Trong bốn chương đầu tiên của mình, vị sứ đồ đang chứng minh rằng chẳng ai được xưng công bình bởi các việc làm luật pháp. Giờ đây ông cũng quan tâm như vậy để cho thấy rằng không ai có thể được nên thánh bởi việc làm luật pháp. Đó là chủ đề chung của cả chương, và ông chia chủ đề ấy thành ba phần chính. Phần thứ nhất là các câu 1 đến câu 6 mà chúng ta đã bàn đến. Nó cung cấp một lời tuyên bố tổng quát để cho thấy rằng tất cả những gì chúng ta làm đều đem tới sự chết. Vì chúng ta không dựa trên căn bản ân điển của Chúa Giê-xu, sự tha thứ của Chúa Giê-xu. Nhưng ông nói, bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Và Chúa Giê-xu đã thiết lập giao ước mới trong huyết của Chúa khi Chúa thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên, để đem chúng ta vào trong đời sống của ân điển Chúa, trong sự liên hệ mới với Chúa. Và đó là lý do sứ đồ Phao-lô giải thích tại sao người tin Chúa không tiếp tục phạm tội. Không sống trong tội lỗi, không đeo đuổi chuyện riêng mình, nhưng sẽ đeo đuổi Chúa, đeo đuổi mục đích của Chúa, đeo đuổi sự sống trong Chúa. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ hai, tốt nhất là chia nó chạy từ câu 7 đến câu 12. Trong các câu này, mục đích của vị sứ đồ là biện minh tính chất của luật pháp. Sau đó câu 13 tóm tắt lại, và cũng là câu chuyển tiếp từ phần này sang phần tiếp theo, bắt đầu từ câu 14 cho tiếp tục đến cuối chương. Và những gì vị sứ đồ vẫn đang làm, theo một ý nghĩa tối hậu, là thiết lập những gì ông đã nói trong câu 1 và 2 của chương 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy ân điển Ngài mà hầu việc Đức Chúa Trời, và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Người được xưng công bình là người được đảm bảo an toàn. Địa vị của người đó là chắc chắn, Phao-lô nói một lần nữa trong câu 10 của chương 5 đó. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dương nào. Ông lặp lại điều đó một lần nữa trong câu 21, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ân điển sẽ chiến thắng, không điều gì có thể ngăn chặn nó, và không điều gì quan trọng hơn là chúng ta phải rõ ràng rằng sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy, vị sứ đồ dành thời gian trong ngoặc đơn này để làm sáng tỏ toàn bộ tình huống và xác định vị trí của cơ đốc nhân liên quan đến mối quan hệ của người ấy với luật pháp. Như vậy thì liên hệ của chúng ta với luật pháp là như thế nào nếu chúng ta bỏ luật pháp, coi thường luật pháp, không còn ở dưới sự hướng dẫn của luật pháp? Và đó là điểm ông đang muốn làm rõ, vì nếu chúng ta không hiểu rõ ràng về luật pháp của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ không hiểu rõ ràng về ân điển Chúa, và mập mờ chỗ này thì sẽ mập mờ ở chỗ sống trong ân điển Chúa. Cho nên, ông muốn trở lại và hỏi câu hỏi rằng, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu phần thứ hai này, bắt đầu ở câu 7. Vị sứ đồ đã đưa ra một số nhận định về luật pháp, và ông hình dung ai đó đang nói, phải, chỉ có một kết luận rút ra từ những gì ông đã nói, và đó là luật pháp. Luật pháp được ban ra qua Môi-se là một cái gì đó xấu xa. Rồi dường như ông tưởng tượng người phản đối này nói thêm, ông đã đưa ra hai nhận định làm tôi bối rối. Ông đã xúc phạm luật pháp bằng cách nói rằng nó chỉ đến từ bên ngoài. Và rồi ông đã tự hào về sự thật rằng, chúng ta không ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển. Nhưng ông còn đi xa hơn. Ông đã nói trong câu 5, khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Chắc chắn ông đang nói rằng luật pháp là tội lỗi phải không? Ông đã vui mừng trong sự thật rằng, chúng ta không ở dưới luật pháp, ý như cách ông vui mừng khi chúng ta không ở dưới tội lỗi. Vì vậy tội lỗi và luật pháp phải đồng nghĩa, không có sự khác biệt nào giữa chúng. Luật pháp là xấu xa, tội lỗi, có hại, một điều gì đó chỉ dẫn đến sự chết của chúng ta. Có phải đó là điều ông đang nói không? Vị sứ đồ trả lời ngay bằng cách trả lời nổi tiếng của mình. Ông đã sử dụng công thức tương tự trong chương 6 và trước đó trong chương 3. Ở đây một lần nữa ông trả lời rằng, chẳng hề như vậy. Vì vậy, ông phải giới thiệu một dấu ngoặc đơn để làm cho nó trở nên rõ ràng. Sự dạy dỗ của vị sứ đồ hoàn toàn trái ngược với ý kiến cho rằng luật pháp là tội lỗi theo hai cách, và ông đưa ra hai câu trả lời trong câu này. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Thứ nhất, ông nói, tôi không biết tội lỗi nhưng nhờ luật pháp. Để hiểu rõ điều này, trước hết cần loại bỏ một hiểu lầm phổ biến. Vị sứ đồ không có ý nói rằng, trước đây ông hoàn toàn không nhận thức về tội lỗi, hay ông không biết hành vi nào là sai trái. Ngay cả những người không phải cơ đốc nhân cũng có nhận thức chung về đúng sai và coi một số điều là tội lỗi. Điều ông thực sự muốn nói là ông chưa từng hiểu được bản chất thật của tội lỗi cho đến khi luật pháp bày tỏ điều đó. Chính luật pháp giúp ông nhận ra mức độ sâu xa, ý nghĩa và tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Điều này phù hợp với những gì ông đã nói trong sách Roma chương 3 câu 20. Bởi vậy, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nói cách khác, luật pháp không thể xưng công bình cho con người, cũng không thể thánh hóa họ, nhưng nó có một chức năng quan trọng, giúp con người nhận biết tội lỗi theo đúng bản chất của nó. Chỉ có luật pháp của Đức Chúa Trời mới bày tỏ trọn vẹn bản chất sâu xa và nghiêm trọng của tội lỗi. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng. Vấn đề lớn nhất của người chưa được tái sinh là họ không nhận biết và không hiểu đúng về tội lỗi. Họ có tiêu chuẩn đạo đức riêng, phân biệt giữa đúng và sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thực sự hiểu về tội lỗi. Chỉ khi một người nhận thức được bản chất sâu xa và ý nghĩa thật sự của tội lỗi, họ mới cảm thấy bối rối về linh hồn mình và tìm kiếm một đấng cứu thế. Vì vậy, lý do chính khiến nhiều người không tìm kiếm sự cứu rỗi là vì họ chưa thực sự hiểu tội lỗi là gì. Chức năng đặc biệt của luật pháp là giúp con người nhận biết điều này. Đó là lý do tại sao những nhà truyền giáo phúc âm vĩ đại thường bắt đầu bằng việc giảng dạy về luật pháp trước khi giao giảng phúc âm. Họ hiểu rằng con người không thể đánh giá đúng sự cứu rỗi nếu họ chưa nhận thức được bản chất của tội lỗi. Vì vậy họ giải thích luật pháp của Đức Chúa Trời, chỉ ra tính phù hợp của nó, và giúp con người nhận ra tội lỗi thực sự có ý nghĩa gì trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng không có gì ngoài luật pháp có thể làm được điều đó. Ông nói, nếu không có luật pháp, tôi không thực sự biết về tội lỗi. Tôi sẽ không bao giờ khám phá ra ý nghĩa thực sự của nó nếu không có luật pháp. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông về vai trò quan trọng của luật pháp trong việc nhận thức tội lỗi. Nhưng ông đưa ra lời tuyên bố thứ hai, minh họa cho lời tuyên bố thứ nhất. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Chỉ vì ở đây giới thiệu một minh họa, vị sứ đồ nói, tôi có thể giải thích rõ cho anh em điều tôi muốn nói khi nói rằng, nếu không có luật pháp, tôi sẽ không bao giờ biết được bản chất thật của tội lỗi. Chẳng hạn, tôi sẽ không bao giờ biết ý nghĩa của tham lam nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam. Ở đây, một lần nữa, là một lời tuyên bố vô cùng quan trọng. Tham lam là gì? Thật ra nó là một từ có nghĩa trong chính nó, đơn giản là muốn, một sự mong muốn mạnh mẽ. Chúng ta còn nhớ Chúa Giê-xu nói với các môn đồ. Ngài phán rằng, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Từ được sử dụng ở đây thật ra là từ ham muốn. Vì vậy, bản thân từ này là trung tính. Nhưng ngữ cảnh sẽ luôn luôn làm rõ rằng nó phải được hiểu theo nghĩa trung tính, hoặc theo nghĩa tốt, hoặc theo nghĩa xấu. Thường thì từ tham lam được sử dụng theo nghĩa xấu. Nó có nghĩa là một sự ham muốn, một sự thèm muốn điều gì đó bị Đức Chúa Trời cấm đoán. Vì vậy, vị sứ đồ đang nói, tôi sẽ không bao giờ biết tham lam nghĩa là gì nếu không có luật pháp nói rằng, ngươi chớ tham lam, ngươi chớ tham muốn theo cách đó. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì nếu luật pháp của Chúa không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ông lấy ra điều răn thứ 10 trong 10 điều răn để làm ví dụ cho chúng ta về vấn đề công việc của luật pháp. Ông dùng điều răn thứ 10 này để làm ví dụ, vì đây là điều nói về sự xảy ra hoàn toàn ở trong tấm lòng. Dĩ nhiên những điều răn khác nói về những điều xảy ra trong tấm lòng, nhưng nó bày tỏ ra trong sự cư xử ở ngoài, trong sự liên hệ với những người xung quanh. Chẳng hạn như điều răn thứ 5 là, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ 6 là, chớ giết người. Thứ 7 là, chớ phạm tội tà dâm. Thứ 8 là, chớ trộm cướp. Và thứ 9 là, chớ làm chứng dối. Nghĩa là tất cả những điều này nó có nguồn gốc ở bên trong tấm lòng thật. Nhưng nó bày tỏ ra bên ngoài mà mình thấy được, có thể đo lường được. Nhưng sự tham lam trong lòng thì không ai thấy, sự tham lam trong lòng mình cũng chẳng thấy, cho đến khi được định nghĩa bởi luật pháp. Điều đó rõ ràng là đúng đối với vị sứ đồ trước khi ông cải đạo, cũng như đối với tất cả những người Pha-ri-si khác. Họ chỉ nghĩ về tội lỗi theo khía cạnh những hành động bên ngoài. Chừng nào một người không thực hiện một hành động xấu xa, thì người đó không phạm tội. Họ nói rằng một khao khát xấu xa không phải là tội lỗi. Nó chỉ trở thành tội lỗi khi một người làm điều đó, thực hiện khao khát của mình. Nhưng bản thân khao khát và bản thân nó không phải là tội lỗi. Vì vậy, trước hết, vị sứ đồ đang nói rằng ông sẽ không bao giờ nhận ra rằng tham lam, dục vọng, trí tưởng tượng xấu xa là tội lỗi, nếu không phải là luật pháp đã soi sáng cho ông. Chúa chúng ta đã hết sức nỗ lực để đem điều này trở về với dân Do Thái, và đặc biệt là với người Pha-ri-si trong bài giảng trên núi. Trong phúc âm Ma-thi-ơ, chương 5, câu 21 đến cuối chương, Ngài giải quyết vấn đề trọng đại này. Người Pha-ri-si đang dạy dỗ dân chúng, và họ cũng tự lừa dối mình để nghĩ rằng, bao lâu bạn không thực sự giết một người, thì bạn không phạm tội giết người. Nhưng Chúa chúng ta tiếp tục cho họ thấy rằng, nếu bạn nói với anh em mình là đồ ngu, thì bạn đã phạm tội giết người trong lòng bạn đối với người đó. Và Ngài cũng nói điều tương tự với vấn đề ngoại tình. Họ nói rằng chừng nào một người đàn ông chưa thực sự phạm tội ngoại tình thì người đó chưa phạm tội ngoại tình. Nhưng Chúa cứu thế đáp lại rằng, nếu các ngươi nhìn một người đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Ấy là các ngươi đã phạm tội tà dâm. Họ không biết điều đó, họ không hiểu ý nghĩa thật sự của dục vọng. Vì vậy, Chúa chúng ta đã đưa ra những minh họa này để cho họ thấy rằng quan niệm căn bản của họ về luật pháp là sai chật, rằng luật pháp về cơ bản là mang tính thuộc linh, rằng luật pháp quan tâm đến tấm lòng của một người. Vào một dịp khác, khi được hỏi về luật pháp, Ngài phán rằng điều răn thứ nhất, điều răn lớn nhất là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Đó là luật pháp. Chúa Giê-xu nói rằng luật pháp mang tính thuộc linh. Nó liên quan đến tấm lòng và thái độ cuối cùng của một người đối với Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của luật pháp. Vị sứ đồ nói rằng, Bây giờ chỉ khi tôi thật sự hiểu được ý nghĩa của luật pháp thì tôi mới hiểu được lẽ thật về Chúa Giê-xu. Tôi nhận ra rằng tham lam cũng đáng trách như phạm tội. Ông chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Chính luật pháp, sự hiểu biết thật về luật pháp đã mở mắt ông cho câu hỏi này về sự tham lam, ham muốn đó. Nhưng sau đó vị sứ đồ đưa ra lời tuyên bố thứ hai liên quan đến vấn đề này. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ý nghĩa thứ hai là một điều gì đó giống như thế này. Tôi chưa bao giờ hiểu được sức mạnh của dục vọng và ham muốn bên trong tôi, cho đến khi tôi thực sự được soi sáng bởi sự hiểu biết đúng đắn về luật pháp. Hãy xem từ biết này, hãy chú ý rằng ông sử dụng từ biết hai lần. Ở đây nó xảy ra hai lần, cũng như trong hầu hết các bản dịch khác. Nhưng trong thực tế vị sứ đồ đã sử dụng một từ biết khác trong lần thứ hai. Ông không sử dụng cùng một từ trong tiếng Hy Lạp ở hai chỗ. Từ biết thứ hai mạnh hơn nhiều so với từ biết thứ nhất. Nó có nghĩa là biết một cách tuyệt đối. Nó có nghĩa là biết như là kết quả của sự suy gẫm và kinh nghiệm. Từ thứ nhất cho thấy một loại hiểu biết. Vị sứ đồ nói rằng, nếu không nhờ luật pháp, tôi đã không bao giờ thật sự hiểu được ý nghĩa của tội lỗi. Nhưng sau đó ông nói thêm, tôi đã không bao giờ hiểu được và cảm nhận được sâu sắc con người tôi, và có một sự hiểu biết và kinh nghiệm đầy đủ về ý nghĩa của dục vọng, và phần dục vọng đóng vai trò trong đời sống của một người, nếu không phải luật pháp đã nói rằng, ngươi chớ tham lam. Nói cách khác, luật pháp không chỉ đưa Phao-lô đến chỗ thấy rằng dục vọng là phạm tội, nó còn đưa ông đến chỗ thấy sức mạnh khủng khiếp của dục vọng trong chính đời sống ông. Chắc chắn ông đã bao gồm cả ý nghĩa thứ hai cũng như ý nghĩa thứ nhất. Vì vậy, luật pháp đã giúp ích rất nhiều cho ông. Ông sẽ cho chúng ta thấy điều này một cách chi tiết hơn trong những câu tiếp theo. Nhưng ở đây ông diễn đạt nó một cách tổng quát. Thật ra, ông nói rằng tôi thật sự không hiểu biết gì về tội lỗi cho đến khi luật pháp soi sáng tôi. Tôi đã không nhận biết về quyền lực và vị trí của dục vọng trong đời sống mình cho đến khi mệnh lệnh về sự tham lam này bắt giữ tôi. Và đột nhiên tôi bắt đầu nhận ra sự thật về bản thân mình. Hãy lưu ý lập luận của vị sứ đồ. Bạn không được nói rằng luật pháp là tội lỗi. Phao-lô nói, vì chính luật pháp đã đưa tôi đến chỗ nhìn thấy ý nghĩa của tội lỗi, và tình trạng tội lỗi của chính tôi là kết quả của sức mạnh dục vọng bên trong tôi. Ông nói rằng đừng hiểu lầm tôi. Việc tôi nói rằng luật pháp không thể thánh hóa một người, không có nghĩa là tôi đang tranh luận rằng luật pháp là vô dụng. Việc tôi nói rằng luật pháp làm trầm trọng thêm tội lỗi không có nghĩa là luật pháp là tội lỗi. Không, tôi sẽ cho bạn thấy rằng chính tội lỗi này đã làm điều đó. Bản thân luật pháp là tuyệt vời, và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Tôi sẽ không bao giờ biết được và có một sự hiểu biết thật sự và sự nhận thức về tội lỗi nếu không có luật pháp, và đặc biệt tôi sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề ham muốn này và vị trí ham muốn trong đời sống tôi nếu không phải là điều gian này đã đến và thuyết phục tôi. Đó là lý lẽ của vị sứ đồ trong câu 7. Rõ ràng ông chưa giải thích xong về thái độ của ông đối với luật pháp. Đây chỉ là khởi đầu của vấn đề. Ông sẽ tiếp tục giải thích chi tiết hơn. Nhưng trước khi chúng ta đến với những lời giải thích thêm của Phao-lô, chúng ta hãy đánh dấu bài học quan trọng này và gạch chân nó. Chúng ta có đang rõ ràng trong tâm trí rằng luật pháp có phải là một điều xấu xa là tội lỗi không? Có phải chúng ta đang ở trong tình trạng nghĩ rằng miễn là chúng ta không thực hiện một khao khát xấu xa thì chúng ta đã không phạm tội? Điều ông đang nói với chúng ta là có một tình trạng ở trong tấm lòng, có một sự giấu kín ở bên trong, có một căn bản tội lỗi mà chỉ có trong ánh sáng của luật pháp mới có thể thấy được, nghĩa là chỉ khi đối diện với luật pháp, với lời Chúa thì mới biết rằng mình là người có tội, mình là người đang ở trong tình trạng tội lỗi. Như vậy tham lam nghĩa là gì? Tham lam là ao ước, là mong muốn sai trật, và mong muốn sai trật này nằm trên căn bản là mình không còn thỏa lòng với những điều gì về Chúa, của Chúa, từ Chúa đặt để trong đời sống của mình. Nghĩa là mình không còn thỏa mãn với hoàn cảnh, không thỏa mãn với chỗ Chúa đặt để, không thỏa mãn với cách Chúa ban cho mình, cách Chúa đối xử với mình, và mình cũng không thỏa mãn với chính Chúa nữa, cho nên nó trở thành định nghĩa của sự tham lam. Vì thế, tham lam là một sự thiếu thỏa lòng với chính Chúa, và mình muốn đặt để mình chủ động trong công việc này, để đạt được những gì mình mong muốn, thay vì để Chúa làm những việc trong thời điểm của Chúa. Nghĩa là, có nhiều sự ao ước trong tấm lòng là sự ao ước tốt, như sự ao ước thờ phượng Chúa, sự ao ước làm công việc Chúa, sự ao ước trở nên giống Chúa hơn, sự ao ước tự nó không có gì sai trật. Nhưng sự ao ước về sự tham lam nghĩa là sự ao ước nó ra từ một sự không còn thỏa lòng với Chúa, không còn thỏa lòng với Chúa là đối tượng trên hết cho mình, và cũng không thỏa lòng với điều Chúa ban cho, hoàn cảnh Chúa đặt để cho mình nữa. Nghĩa là không đồng ý với Chúa. Không đồng ý với Chúa là ai? không đồng ý với Chúa làm gì cho mình, ban cho mình điều chi. Cho nên Phao-lô nói, tôi không biết được định nghĩa sự ao ước của lòng tôi cho tới khi luật pháp chỉ ra đó là sai chật. Nghĩa là ông nói rằng, luật pháp Chúa cho chúng ta thấy rằng, ao ước của lòng mình hay mong mỏi của đời sống mình không phải là tiêu chuẩn để đo lường đúng sai cho mình, cũng không phải là tiêu chuẩn để đo lường con đường của mình đi, cũng không phải là điều thích hợp cho mình hay không. Nghĩa là sự ao ước của mình không phải là tiêu chuẩn sống, vì luật pháp nói rằng, có một tiêu chuẩn cao hơn, có một sự thẩm định tuyệt đối hơn, thẩm định ở trên lòng ao ước của mình. Và điều đó là Chúa. Chúa là đấng thẩm định mọi sự. Chúa là đấng phân biệt ra điều gì đúng điều gì sai. Điều gì thích hợp điều gì không. Điều gì tốt điều gì xấu cho mình và trong ý định của Chúa. Trong sự bày tỏ của Chúa đó là tiêu chuẩn thẩm định. Vì thế Chúa là đối tượng. Chúa là chỗ đo lường. Chúa là gốc của đời sống. Trước khi luật pháp vào trong tấm lòng thì mình nghĩ rằng điều tôi muốn là điều tôi đeo đuổi. Điều tôi sống. Tôi là người quyết định. Tôi là người thẩm định. Tôi là người thiết lập căn bản cho đời sống của mình. Tôi chọn lựa tiêu chuẩn cho chính mình, và tôi áp dụng tiêu chuẩn đó cho mình cho tới khi luật pháp xen vào và nói không. Trước khi luật pháp xen vào, thì điều ao ước của mình là luật của mình. Những người sống không có Chúa, không có luật pháp thì sống trên luật của lòng mình, luật của ao ước mình, luật của hoài bão mình, đam mê của mình. Có những thứ mình thấy rất là tốt lành như tôi đam mê chuyện học hành. Tôi đam mê chuyện công ăn việc làm cho đầy đủ để ló cho vợ cho con. Tôi đam mê làm ích lợi cho tha nhân. Và định nghĩa đó là tiêu chuẩn sống, là giá trị của đời sống tôi. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng, ở nơi đó, mình đã có sự đeo đuổi trong tấm lòng. Đó là thay thế Chúa bằng chính mình. Và đó là định nghĩa tội lỗi, như chúng ta đã học biết trong Roma từ đoạn 1. Đó là thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo. Trong đó có chính mình, nghĩa là luật pháp chỉ ra. Chúng ta đang để điểm gốc của giá trị đời sống mình trên Chúa, hay là trên chính mình. Trong ví dụ, chớ tham lam. Thì tham lam là để tiêu chuẩn là mình, để điểm gốc là mình, để sự đo lường giá trị là mình. Và vì thế có thể tham lam, có thể quyết định, có thể làm những chuyện cho mình, và không có sự đo lường nào khác hơn là chính mình. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì luật pháp chỉ cho chúng ta biết có một quyền năng lớn hơn, có một đối tượng cao hơn, có một tiêu chuẩn rõ ràng hơn, đó là chính Chúa. Và luật pháp chỉ ra cho chúng ta tội lỗi, là sự thay thế Chúa ở trong tấm lòng. Trong căn bản sâu thẳm hơn hết của chúng ta. Và nếu không có luật pháp chỉ ra cho chúng ta điều này, thì chúng ta không biết là mình đang sống sai chật. Và trong phần áp dụng, nếu mình chỉ nghĩ sao làm vậy, không hỏi ý Chúa, không cầu nguyện Chúa, không đo lường với ánh sáng của luật pháp Chúa, thì mình đang thay thế Chúa. Mình coi như mình có quyền quyết định, không cần hỏi Chúa. Cho tới khi để dưới ánh sáng của lời Chúa, thì thấy rằng tôi đang chủ động đời sống của tôi như chính tôi là chủ, chứ không phải Chúa là chủ nữa. Và đó là nguyên tắc chính yếu của tội lỗi. Đó là chỗ sai chật sâu đậm trong đời sống của một người dưới ánh sáng của luật pháp Chúa. Luật pháp chỉ ra cho chúng ta sự sai chật đó, và nó sẽ đánh đổ nền tảng an ninh sai chật của đức tin. Chẳng hạn sứ đồ Phao-lô nói có những thời điểm trong đời sống của ông, thì ông nghĩ rằng mình đạt được bình an rồi. Ông sống rất thoải mái trong cuộc đời theo Chúa của ông. Ông nghĩ rằng ông đã được sự an ninh. Nhưng trong sách Philip chương 3 từ câu 2 đến câu 3 ông nói rằng, hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ông nói rằng, hãy coi chừng căn bản sai chật của sự đo lường trong đời sống. Có những chỗ ông dùng những chữ rất là mạnh như loài chó, làm công gian ác, phép cắt bì giả, vì đó là sự đo lường trên một căn bản của xác thịt, và ông nói, chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Trước khi đứng dưới ánh sáng của lời Chúa, qua lăng kính của ân sủng Chúa, thì ông nghĩ rằng mình là người đã làm thành luật pháp, đã không chỗ trách được, đã bình an. Ông nói rằng tôi có cớ khoe mình, tôi có nhiều thứ để khoe mình. Nhưng bây giờ ông nhìn lại những điều đó, thì ông nói tất cả chỉ là đống phân mà thôi. Và điều mà ông thấy được bây giờ là trong tất cả những người có tội ông là đầu. Đây là một sự ngạc nhiên cho chúng ta, đó là sứ đồ Phao-lô thành tâm nói điều này. Ông hiểu vấn đề về tội lỗi của ông. Ông nhạy cảm về vấn đề tội lỗi. Ông thấy nhiều tội lỗi của ông và ông nói rằng, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Ông nói thêm rằng, nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Chúa cứu thế Giê-xu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Ông nói điều này để làm một thí dụ, nghĩa là nếu mà Chúa cứu được tôi, thì Chúa có thể cứu được tất cả mọi người khác. Nếu Chúa sử dụng tôi, thì Chúa có thể sử dụng tất cả mọi người khác. Chúa ban ân sủng cho tôi, thì Chúa có thể ban ân sủng cho tất cả mọi người khác. Ông nói về sự nhạy cảm đối với tội lỗi của ông, và đây là điều mà sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho tất cả những người theo Chúa. Đó là đối diện với ánh sáng của luật pháp thấy được tội lỗi của mình, tình trạng tội lỗi của mình, và chạy đến với Chúa để tìm sự thương xót trong Chúa, cho nên được cứu rỗi. Ngược lại, nếu những người không thấy được tình trạng thật của mình, thì dầu có ao ước bao nhiêu, dầu có mong mỏi bao nhiêu, cũng không đến sự ăn năn thật, cho nên không đến sự cứu rỗi thật. Tất cả những công việc của luật pháp dẫn chúng ta tới một chỗ hiểu biết tội lỗi của chúng ta, để thấy được nhu cầu mình cần được cứu là bao nhiêu, và sau khi đã được cứu rồi, thì cũng ở dưới ánh sáng của luật pháp đó, để thấy được nhu cầu mình cần được nên thánh là bao nhiêu. Nhưng nếu ở ngoài ánh sáng của luật pháp, thì không thấy tội lỗi, không đến sự ăn năn thật, và không đến sự ăn năn thật, thì không đến sự cứu rỗi thật, và nếu không có sự ăn năn tiếp tục trong đời sống, thì sẽ không có tiến trình của sự nên thánh thật. Vì thế, công việc của luật pháp là làm cho chúng ta trở nên những người than khóc về tội lỗi mình, những người thấy rằng mình là kẻ nghèo hèn trước mặt Chúa, những người đói khát trước mặt Chúa, và chạy đến với Chúa trong sự thương xót của Chúa, cho nên luật pháp giàu không thể xưng nghĩa, không thể làm nên thánh, không thể cứu rỗi, nhưng có một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tiến trình cứu rỗi của Chúa, làm cho lương tâm chúng ta trở nên nhạy cảm hơn về tội lỗi, và cho chúng ta có một cặp mắt thấy được tội lỗi của chúng ta càng ngày càng thêm, thấy được tội lỗi trong chúng ta càng ngày càng dẫy đầy, và đặt để trong chúng ta một sự suy nghĩ, một thái độ cần thiết để có thể nhận lấy phúc âm của Chúa Giê-xu, đó là thái độ ăn năn trước mặt Chúa. Quý thính giả thân mến, cầu xin Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta đều có thể hiệp với Ngài trong việc nói cùng một điều, và trong việc dâng lời ngợi khen và cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì luật pháp thánh của Ngài, và vì công việc của Ngài trong chúng ta và trên chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần giải thích chi tiết của ông về công việc của luật pháp trong các câu tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 10 vào tuần sau.
Đường đời lắm lúc trái bước trong gai, nhằm hồi thứ thánh giữa cơn bi ai. Có tiếng quy bao nhắc nhớ không thôi, Giê-xu hằng ở bên tôi. Giê-xu cùng đi xuống đàng, tôi không buồn lo thở than. Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giê-xu thường nhớ đến tôi. Luồng sầu sống chết muốn phu che tôi, quyền đời bỗng